Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 5 năm 2018, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Kế đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm. Và ngày hôm nay, một trong những cái thông tin cập nhật mà chúng tôi muốn mang lại đó là vấn đề trục xuất. Với cái chuyến đi của Tổng thống Trump tới Việt Nam vừa rồi, một trong những cái vấn đề được nêu lên và quan tâm đó là vấn đề Mỹ trục xuất những người Việt ở Mỹ mà có lệnh của tòa. Thì hiện bây giờ thì theo thống kê chưa chính thức thì có khoảng gần 9.000 người Việt có thể bị trục xuất vì họ đã bị bắt giam hoặc là họ đã có lệnh trục xuất về Việt Nam. Một số những cái tổ chức hoạt động vì cộng đồng ở Mỹ trong thời gian gần đây họ lần lượt ra cảnh báo. Một cảnh báo khẩn của Trung tâm Hành động Hỗ trợ Đông Nam Á CIRAC ngày 30 tháng 10 cho biết là trong vài tuần gần đây, cơ quan di trú và hải quan Mỹ đã bắt lại một số người Việt có lệnh trục xuất mà họ chưa trục xuất trước đây. CIRAC nói là họ phát hiện hồi tháng 9 rằng Mỹ đã gửi hồ sơ của 95 cá nhân có thể bị trục xuất cho Hà Nội. Bộ An ninh Nội địa hồi năm ngoái đó thì họ cho biết là có khoảng 8.590 người Việt có lệnh trục xuất nhưng hiện vẫn sinh sống tại Mỹ. Và biên bản ghi nhớ được hai nước Việt-Mỹ ký hồi năm 2008 đó thì Hà Nội chỉ chính thức đồng ý tiếp nhận các cá nhân gốc Việt tới Mỹ sau năm 1995. Tại sao có cái mốc thời gian 95 này? Thì trước nhất xin mời luật sư Khanh, ông có thể giải thích thêm là với cái mốc thời gian 1995, những ai tới Mỹ trước đó và những ai tới Mỹ sau đó, tương lai trường hợp số phận của họ như thế nào, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị Trà My và thưa quý vị khán thính giả đài VOA. Thì ngày 8 tháng Giêng 2008 thì giữa chính phủ Mỹ và chính phủ bên Việt Nam có ký một cái giấy thỏa thuận. Trong cái giấy thỏa thuận nó nói về những cái vấn đề, những cái người nào mà đang ở bên Mỹ mà coi như đã có một cái lệnh trục xuất rồi. Và thì coi như là những cái người này họ sẽ bị trục xuất và như thế nào. Thì trong cái lệnh thỏa, trong cái thỏa, cái đơn thỏa thuận này có nói là những cái người Việt Nam nào mà đã qua nước Mỹ trước cái ngày 12 tháng 7 năm 1995. Cái ngày 12 tháng 7 năm 1995, á, những người nào mà qua đây trước đó thì cho dù những người đó có một cái giấy lệnh trục xuất thì nước Mỹ cũng sẽ không có trục xuất họ về Việt Nam và nước Việt Nam cũng không chấp nhận. Cái ngày đó rất là đặc biệt bởi vì cái ngày đó là cái ngày đầu tiên mà giữa hai nước Việt Nam và Mỹ mở lại cái ngoại giao chính trị, về bàn giao về ngoại giao. Nên vì vậy lúc đó là, và một cái quan trọng hơn nữa là quý vị nên nhớ những người đi tị nạn hồi xưa á, phần lớn họ đi từ năm 75 tới cỡ gần khu gần đầu 90 hoặc giữa 95, coi như cái đi tị nạn nó cũng bắt đầu nó bớt lại rồi. Nên vì vậy chính phủ Mỹ họ mới chọn cái ngày đó, và bên Việt Nam đã cũng thỏa thuận là cái ngày là 12 tháng 7 năm 1995, coi như là cái ngày mà cắt đứt những người nào qua Mỹ trước ngày đó, những người Việt Nam nào qua Mỹ trước cái ngày đó mà bị có lệnh trục xuất thì Việt Nam sẽ không có chấp nhận. Và những người Việt Nam nào của mình bên Việt Nam mà qua Mỹ sau cái ngày đó, coi như là sau ngày 12 tháng 7 1995, nếu mà có lệnh trục xuất thì nước Việt Nam sẽ bắt đầu thì họ duyệt cái hồ sơ và họ sẽ chấp nhận những cái người đó về. Thì giống như chị Trà My nói đó, năm ngoái cái thống kê của số người Việt Nam mà có lệnh trục xuất ở Mỹ là cỡ 8.500, thì năm nay họ tăng lên cỡ 9.000. Và bắt đầu từ hồi tháng 9, trước khi ông Trump ông đi cái chuyến qua APEC, thì sở di trú Mỹ họ đã bắt đầu họ đi gom những cái người này. Theo Khanh đọc thì Khanh đọc thấy bên Cali, thì bên Cali họ round cỡ 200 người Việt Nam của mình vào. Bên ở bên East Coast giống như mấy tiểu bang North Carolina hay gì đó thì họ kéo vào cỡ 95 người, và ở trong khu Texas này đó họ cũng kéo cỡ 75-80 người. Thì tổng cộng lại con số này á, nói chung là Khanh dự tính là cỡ 400-500 người hiện tại đang được giữ bởi sở di trú, và muốn sở di trú sẽ nộp những cái hồ sơ của những người này cho bên Việt Nam để coi bên Việt Nam có chấp nhận những người này trở về hay không. Và một cái mà Khanh muốn nói về cái này á là cái đây là lần đầu tiên nha, Sở Di trú Mỹ họ không có để ý tới cái thời gian coi như ai đã qua đây trước năm ngày 12 tháng 7 1995 hoặc sau. Chỉ nếu mà quý vị bị bắt mà những người mà người Việt Nam mình có cái lệnh trục xuất mà đang bị bắt đó, đây là lần đầu tiên trong coi như là cũng là mấy chục năm nay mà coi như Sở Di trú họ không có để ý tới cái ngày mà cái người này đã qua là trước hoặc sau, mà họ gom hết lại, họ sẽ gửi cho bên lãnh sự quán bên Việt Nam và coi lãnh sự quán Việt Nam có duyệt mấy cái người đó mà để qua đưa mấy cái người đó trở về hay không.
Thì bây giờ xin hỏi cơ bản nhất là vì sao những người này bị lệnh trục xuất, thưa luật sư Khanh?
Những cái người này họ có lệnh trục xuất bởi vì có thể một họ đã vi phạm một cái tội hình sự nào đó, và theo cái luật Mỹ thì họ không có thể mà xin cái gọi là cancellation or removal, có nghĩa là bác bỏ đi cái hồ sơ trục xuất, hoặc là cái nó gọi là hồi xưa nó gọi là cancellation or removal, hoặc là mình có thể làm mấy cái cách khác giống như xin thẻ xanh lại. Nhưng bởi vì những cái người này họ phạm những cái tội hình sự đó nên luật di trú Mỹ không có cho họ một cái cơ hội nào nữa, nên vì vậy họ có một cái lệnh trục xuất cuối cùng của quan tòa, và họ có thể kháng kiện cái luật lệnh trục xuất cuối cùng của quan tòa lên Board of Immigration Appeal. Nhưng mà cái này, những cái hồ sơ này thông thường cũng đã bị bác ngay cái Board of Immigration Appeal rồi, nên bây giờ họ chỉ ngồi đợi lúc nào nước Việt Nam một là thỏa thuận đưa chấp nhận họ về, hoặc hai là tới lúc nào chính trị giữa hai bên nhận những cái người mà đã bị trục xuất trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 đó. Phần lớn là những tội phạm có hình sự, và cũng có nhiều hồ sơ coi như là hồi xưa lúc mà họ những cái người họ qua đây đó, họ làm cái hồ sơ mà coi như họ làm gian lận chẳng hạn. Một là họ làm gian lận mà sau này Sở Di trú họ biết, họ có bắt đầu họ đưa những cái người này trục xuất, hoặc là những cái người mới sau này qua nữa mà coi như là họ giống như họ vi phạm cái visa của họ, giống như những người đi du học qua đây nhưng họ vi phạm cái visa đi học, họ bỏ, họ không học, thì Sở Di trú sẽ bắt những người đó và muốn trục xuất về Việt Nam. Thì nói chung không phải chỉ là vì tội hình sự không, nhưng mà có nhiều cái vấn đề khác có giống như visa vi phạm gian lận
di trú phải không ạ? Ở quá hạn, ở bất hợp pháp, hay là qua đây giấy tờ bất hợp pháp?
Có nhiều trường hợp mà giống như qua đây làm đám cưới nhưng mà bởi vì cái vấn đề nào đó cái hồ sơ mình xin thẻ xanh nó không có được chấp thuận, và sau này những cái người này họ cũng bị Sở Di trú bỏ và đòi mở cái hồ sơ trục xuất và bỏ vào cái quá trình trục xuất. Công dân Mỹ thì thông thường theo điều lệ là không có thể là bị trục xuất được. Vâng. Trừ khi nước Mỹ họ là lấy lại cái quốc tịch Mỹ và họ coi như là họ tịch thu lại cái quốc tịch Mỹ và họ đòi trục xuất thì cái đó là chuyện khác. Nhưng mà nếu mà theo cái just normal là bình thường là công dân Mỹ thì không có thể nào bị trục xuất được.
Vâng.
Những người thường trú nhân có thể bị trục xuất, tại vì người thường trú nhân coi như họ chỉ ở lại đây thường trú thôi chứ họ chưa phải là công dân của nước Mỹ. Nên có rất nhiều người Việt Nam mình chưa có nhập tịch đó, thì Khanh khuyên nên là nếu mà được đó, thì xin nhập tịch đi. Bởi vì nếu mà có chuyện gì xảy ra mà mình vi phạm một cái vấn đề nào đó mà liên quan với di trú hoặc là hình sự đó, thì Sở Di trú họ có thể đòi trục xuất mình. Nên cho dù quý vị là thường trú nhân, quý vị cũng nên nhớ là mình là người thường trú nhân, mình vẫn có thể bị trục xuất như thường, chứ không cũng giống như những ở đây bất hợp pháp thôi. Nhưng mà cái luật nó khác một chút cho với cái người thường trú nhân so với những người ở đây bất hợp pháp.
Thưa, bây giờ mình có hai cái dạng, tức là từ năm 1995 là cái mốc thời gian những người qua trước đó và những người qua sau đó mà bị lệnh trục xuất, thì bây giờ số phận ra sao? Thì như hồi nãy luật sư có nói là gần đây thấy có một số nơi họ đi bắt lại những cái người đã có lệnh trục xuất hiện còn ở Mỹ. Thì những cái người mà đang bị nằm trong cái đợt gom bắt lại đó, thưa luật sư, họ là những người đến trước năm 95 hay tới sau năm 95?
Cái năm nay á, bắt đầu từ tháng 9 tới giờ thì Sở Di trú họ bắt cả hai luôn. Nói chung Khanh nói hồi nãy là cái đây là cái lần đầu tiên mà Sở Di trú họ coi như họ không có để ý tới cái ngày 12 tháng 7 năm 1995, vì coi như là có lệnh trục xuất trước hoặc sau người ta không để ý nữa. Họ bây giờ họ cứ đi họ gom hết lại. Tại vì theo Khanh thấy á, thì Sở Di trú Mỹ họ nghĩ là ông Trump sẽ có một cái coi như cái một cái sự thỏa thuận với bên chính phủ của Việt Nam và sẽ nhận những cái người nào đã có lệnh trục xuất trước cái ngày 12 tháng 7 năm 1995 đó. Nên vì vậy họ cứ tính trước, họ gom hết những cái người này lại. Họ không có để ý tới cái lệnh trục xuất là bị đưa ra ngày nào, và họ chỉ bắt đầu họ làm liệt kê ra một cái danh sách. Rồi xong họ bắt đầu họ gửi cái danh sách đó cho bên lãnh sự quán Việt Nam để coi lãnh sự quán của Việt Nam họ có chấp nhận những người này hay không. Nên vì vậy bây giờ nói chung là giống như theo Khanh đoán á, là ngoài nguyên nước Mỹ này, Khanh nghĩ là dưới cái hệ thống của detention center coi như là của tù của sở di trú, Khanh nghĩ có ít nhất cỡ 500 người Việt Nam trở lên đang bị ở trong đó.
Dạ, trước đây người ta để ý tới những cái trường hợp trước năm 95 rồi sau năm 95 là vì từ trước tới giờ đó là những cái đời tổng thống Mỹ trước đó thì không có mấy cái gọi là đột phá hoặc là thay đổi trong cái chính sách di trú. Đối với tổng thống Trump thì mình thấy chính sách di trú có những cái rục rịch, những cái bước thay đổi mà có những cái bước đề xuất cải cách rất là lớn, mà trong đó vấn đề di trú đối với ông Trump là một trong những vấn đề lớn phải giải quyết, cho nên đó cũng có thể là một trong những lý do mà bây giờ họ không có nghĩ tới chuyện là 95 hay là trước hay sau, mà họ cứ gom lại tất cả những người có lệnh trục xuất cái đã, và họ tính tới chuyện là phải buộc những người này rời khỏi nước Mỹ, phải buộc Việt Nam nhận lại.
Dạ thưa chị đúng. Thanh có đọc một cái thống kê của Sở Di trú, họ nói về năm ngoái, năm 2016, cái fiscal year của chính phủ Mỹ năm 2016, thì chính phủ Mỹ có trục xuất 35 người Việt Nam về Việt Nam. Nói chung là con số 35 người. Thì năm nay nếu mà cái sự việc này nó xảy ra thì Khanh nghĩ họ sẽ trục xuất rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề Khanh chỉ nghĩ là nếu mà bên lãnh sự quán bên Việt Nam họ có chấp nhận những cái hồ sơ này và họ có chịu hay không thôi. Chứ bây giờ nói chung cộng đồng Việt Nam của mình bên này, những người nào mà có cái lệnh trục xuất họ cũng rất là lo. Họ lo là một khi Việt Nam chấp nhận cái hồ sơ của họ có nghĩa là họ phải bắt đầu họ đi, họ lên chuyến bay, họ đi thì họ không có thể ở lại đa lâu nữa. Cho dù nếu họ ở lại lâu thì sở di trú cũng cho họ cỡ 90 ngày hoặc 120 ngày là cùng.
Dạ.
Để mà coi như là lo hết cái sự việc của họ bên này.
Những người mà đến trước năm 95 đó luật sư, những người đó bị lệnh trục xuất và họ tới trước năm 95 là họ không được Việt Nam nhận, thì từ trước tới nay đó tình trạng của họ như thế nào? Mỹ xử lý họ như thế nào?
Những người này thì họ coi như là trong một cái tình trạng coi như là không có phải hợp pháp mà cũng không là hợp pháp. Nên vì vậy thông thường những cái người có lệnh trục xuất cuối cùng này á, thì có nghĩa là họ mỗi năm họ phải đi trình diện với sở di trú để lấy một cái dấu mộc trong cái tờ giấy trình diện đó. Và sở di trú đòi hỏi là mỗi năm hoặc là tùy theo 6 tháng hoặc mỗi năm 1 năm rưỡi họ phải quay lại họ trình diện với sở di trú tiếp để lấy cái dấu mộc. Và thông thường một khi họ trình diện xong, họ có cái dấu mộc thì những cái người này họ có thể điền cái đơn xin cái thẻ đi làm với sở di trú. Và cái thẻ đi làm này thông thường nó sẽ có hạn 1 năm. Và mỗi năm những cái người này dưới cái lệnh trục xuất, có cái lệnh trục xuất cuối cùng đó mà không có thể bị coi như là trục xuất về Việt Nam đó, họ phải làm lại cái thẻ đi làm này mỗi năm để mà coi như họ có thể xin lại cái thẻ bằng lái xe hoặc là để họ chứng minh là họ có ở đây hợp pháp cho dù đã có một cái lệnh trục xuất rồi. Và họ phải làm vậy mỗi năm, coi như là mỗi năm phải đi trình diện, mỗi năm phải xin lại cái thẻ đi làm và không có cách nào khác để mà sửa cái vấn đề đó tới khi nào một là nước Mỹ họ lập ra một cái luật mới để họ giúp những cái người ở trong cái tình trạng này, hoặc hai là nước Việt Nam chấp thuận mở cửa ra và đưa chấp nhận những người này về, hoặc cái con đường thứ ba là có một cái nước thứ ba mà những cái người này hồi xưa họ đã ở và coi như họ đã coi như là thường trú nhân bên đó rồi, và cái nước thứ ba này chấp nhận lấy những cái người này về á, thì thay vì đi về Việt Nam thì những người này họ có quyền họ xin đi qua cái nước thứ ba họ ở. Nhưng mà cái thông thường cái tình trạng cái nước thứ ba nó rất là hiếm, tại vì hồi xưa coi như phần lớn người Việt Nam của mình coi như đi qua đây bằng đi tị nạn theo thường nhân, mình đi ra ngoài, mình ở bên Mã Lai, mình ở bên Philippines, mình ở bên mấy nước phụ cận, thì những cái nước đó họ ít có người nào mà ít nước nào mà cho giống như là thường trú nhân cho những cái người tị nạn của mình. Nên vì vậy cái khả năng mà đi cái theo cái con đường safe third country qua cái nước thứ ba mà họ chấp nhận nó rất là ít. Nên phần lớn là một là Việt Nam chấp nhận, hoặc hai là Việt Nam không chấp nhận. Nếu Việt Nam chấp nhận thì những người đó về, nếu Việt Nam không chấp nhận thì những người đó họ ở lại đây, họ làm cái quá trình giống như Khanh nói, mỗi năm đi trình diện, mỗi năm đi xin cái thẻ đi lại.
Dạ vâng.
Và họ cứ ở đây tới lúc nào một trong ba cái trường hợp nó xảy ra thôi.
Điều kiện để có thể thay đổi tình trạng thì có thể tính cái điều kiện hôn nhân không? Thí dụ trong lúc đó họ kết hôn với một người mang quốc tịch Mỹ và họ trở thành công dân Mỹ không?
Thông thường những cái người mà họ đã có một cái lệnh trục xuất cuối cùng của quan tòa hoặc là lên BIA ở đó, thì nói chung là cái con đường của họ để mà thắng lại cái thường trú nhân nó rất là hiếm hoi. Coi như là mình phải mở lại cái hồ sơ trục xuất, mình phải đổ lỗi. Một là lỗi của người luật sư lúc mà đại diện cho trong cái hồ sơ trục xuất người ta làm không đúng việc. Họ làm không đúng theo cái luật. Nên vì vậy những cái người này họ bị ảnh hưởng. Hoặc hai là mình xin lại theo coi như là phần lớn là những người trục xuất có cái vụ án hình sự, thì hoặc hai là mình mở cái hồ sơ lại, bởi vì mình coi như mình phải trước hết những cái trong hồ sơ đó mình phải mở lại cái vụ án hình sự của mình trước, và một là mình chứng minh là mình trắng tội, mình không có bị tội gì hết, hoặc hai là những người luật sư hồi xưa mà đã đại diện cho mình trong cái hồ sơ hình sự đó họ làm không đúng luật, thì tới lúc đó mình mới dùng cái đó. Nếu mà mình trắng án á thì mình dùng cái đó mình quay qua sở di trú, mình xin quan tòa sở di trú mở cái hồ sơ lại, nói hồi xưa quý vị đòi trục xuất tôi bởi vì quý vị nói tôi bị phạm tội này, nhưng mà tôi có thể chứng minh thấy là quan tòa tiểu bang đã coi như là trắng án cho tôi bởi vì tôi mở cái hồ sơ tôi khai kiện lại. Thì tới lúc đó sở di trú họ phải mở cái hồ sơ đó lại, và tới lúc đó mình mới nói là cái vụ trục xuất này quý vị làm là sai, quý vị phải đưa lại cái thường trú nhân, cái thẻ xanh cho tôi để cho tôi trở lại là thành người thường trú nhân. Tới lúc đó thì ok, sở di trú họ sẽ chấp thuận. Nhưng mà giống như Khanh nói, những cái con đường nó cái chặng đường nó rất là dài và nó rất là khó, nó cũng tốn kém rất là nhiều tiền, bởi vì nếu mà mình muốn mở cái án hình sự nó rất là khó, và coi như một khi mình mở ra có nghĩa là mình phải bắt đầu mình có đầy đủ bằng chứng để chứng minh là mình không có tội chẳng hạn, thì cái con đường nó khác. Còn ví dụ một cái điển hình là những cái người thường trú nhân học qua đây, không phải là thường trú nhân, mà những cái người họ có cái visa giống như đi du học, đi học qua đây, họ không học, họ bỏ, rồi xong sau đó sở di trú bước vào đòi trục xuất họ. Thì trong cái quá trình trục xuất đó, những cái người này, cho dù ví dụ sau này họ có cái lệnh trục xuất đi hay không nữa, nếu mà có lệnh trục xuất thì giống như Khanh nói là cũng hơi khó, phải mở cái hồ sơ lại. Nhưng mà trong cái quá trình trục xuất đó, những cái người mà ở đây quá hạn chẳng hạn, mà nếu mà họ cưới, họ làm cái hồ sơ cưới hỏi, hoặc họ tìm cách khác thì mình có thể xin cái thẻ xanh trong cái lúc mà mình bị trục xuất, và nếu mà cái hồ sơ nó hoàn tất thì sở di trú họ sẽ đóng cái hồ sơ trục xuất và họ sẽ cho mình cái thường trú, cái thẻ xanh.
Thưa luật sư, nhưng mà một trong những cái ràng buộc để có thể một người từ bên ngoài vào nước Mỹ mà có thể ở lại Mỹ và trở thành công dân Mỹ, đó là ràng buộc về hôn nhân. Thì nếu trong trường hợp những người có lệnh trục xuất trong lúc chờ bị trục xuất hẳn đó, mà họ thay đổi tình trạng hôn nhân, họ kết hôn với người có quốc tịch Mỹ được không? Và cái điều đó có giúp họ cải thiện cái tình trạng của họ không?
Dạ thưa chị, không ạ. Nó chỉ giúp được nếu mà mình có thể mở lại cái hồ sơ trục xuất với quan tòa và mình đổ lỗi giống như cho luật sư, hoặc là cái luật được áp dụng không đúng với mình. Mình phải mở ra dưới cái luật, chứ không phải là ok, mình nói bây giờ tôi đã có lệnh trục xuất, tôi muốn cưới có một người có quốc tịch và tôi muốn xin thẻ xanh lại. Cái chuyện đó nó không có thể xảy ra.
Vâng. Như hồi nãy luật sư nói đó, những cái người mà trước năm 95 tới đây bị lệnh trục xuất mà Việt Nam không nhận, thì hàng năm họ phải trình diện, họ phải xin cái thẻ coi như là được lưu trú tạm thời ở Mỹ, xét theo từng năm. Thì trong trường hợp mà bây giờ với những cái thay đổi về di trú trong chính sách của chính phủ Mỹ mới đó, thì không biết là họ có cơ sở để lo ngại là tới cái ngày đáo hạn họ đi ra họ trình diện thì họ có thể bị bắt giữ lại không ạ?
Dạ thưa chị, câu hỏi này rất là hay. Dạ có. Tại vì bởi vì bây giờ họ đã bắt đầu họ chấp nhận, sở di trú họ coi như họ đã gom những cái người này lại rồi. Nên bây giờ Khanh cũng có cái chỗ văn phòng Khanh làm, Khanh cũng có những cái người Việt Nam họ gọi và họ có sự lo lắng là nếu mà bây giờ họ đi trình diện thì sở di trú có cơ hội nào sở di trú sẽ coi như bắt họ ở lại và coi như là giữ họ lại ở đó. Tới lúc nào một là họ gom cái sở di trú họ gom hồ sơ lại họ đưa bên lãnh sự quán Việt Nam. Nếu lãnh sự quán Việt Nam không chấp thuận cho những người này, không có chấp thuận cho những người này về Việt Nam, thì lúc đó sở di trú mới thả những người này ra. Thì thân chủ của Khanh hỏi Khanh, tôi có nên đi hay không? Và nếu mà tôi đi thì cái cơ hội tôi bị bắt sẽ coi như là như thế nào? Thì Khanh mới nói với họ là tùy theo những nơi quý vị ở. Tại vì Khanh biết Houston họ cũng bắt đầu họ làm những cái việc này, coi như họ bắt những cái người Việt Nam của mình mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng mà mình đi mình trình diện đó, họ có thể giữ lại tùy theo cái án xử của mình mà nó nặng như thế nào. Thì Khanh nói quý vị có một trong hai cái sự chọn lựa. Một là ok, quý vị không có đi nữa, quý vị đừng có đi trình diện. Mà một khi quý vị không có đi trình diện có nghĩa là quý vị sẽ mất đi cái thẻ đi làm, quý vị không có thể xin cái thẻ đi làm. Và từ năm 2008 tới giờ tiểu bang Texas họ làm rất là khó dễ, bởi vì cái bằng lái xe họ nói quý vị chỉ có thể xin cái bằng lái xe nếu mà quý vị có chứng minh là quý vị ở đây hợp pháp, mà hợp pháp có những quá 6 tháng. Mà những cái người có lệnh trục xuất cuối cùng cái chứng minh để họ ở đây hợp pháp thì có nghĩa là chỉ là cái bằng cái thẻ đi làm thôi. Mà nếu mà cái thẻ đi làm hết hạn thì họ không có thể xin cái bằng lái xe. Và nếu bên Texas không có bằng lái xe có nghĩa là coi như mình bị què hai cái chân luôn, mình không đi đâu được hết. Thì Khanh nói có đó cái sự lựa chọn đầu tiên quý vị không có đi, để mình coi mình quan sát cái tình hình nó như thế nào rồi tới lúc đó mình mới tính sau. Hoặc hai, quý vị có thể coi như là thử đi, thử thời vận, mình đi, mình trình diện. Và nếu mà sở di trú họ bắt quý vị thì tới lúc đó nói thân nhân quý vị gọi văn phòng hoặc là như nào tìm một cái người luật sư nào đi giúp coi thì có thể nào mà đưa quý vị ra nơi không. Thì anh thấy phần lớn á, những người thân chủ họ bắt đầu coi như họ không có đi nữa, họ không có đi trình diện nữa. Thì cái này cũng kẹt cho những người thân chủ thôi, tại vì anh biết là họ cần cái bằng lái xe để họ đi và họ cũng cần cái thẻ đi làm để họ đi làm, bởi vì luật di trú có thể phạt những cái người chủ mà thuê những người nhà công nhân viên mà không có thể đi làm. Nên những người chủ của những cái tiệm, những cái chợ hoặc những tiệm ăn, họ coi như họ rất là ngại khi mà thuê một cái người không có thể đi làm. Thì bây giờ nó làm cái cho cái cộng đồng người Việt của mình bên này hơi xáo trộn một chút về cái vấn đề đó.
Dạ vâng, đó là mình nói về cái những cái trường hợp bị lệnh trục xuất tới Mỹ trước năm 95. Thế bây giờ những trường hợp tới Mỹ sau năm 95 bị lệnh trục xuất, Việt Nam đã đồng ý nhận, nhưng mà từ trước tới nay đó, từ 95 tới nay đó, họ nhận được bao nhiêu rồi? Và những người mà họ chưa nhận thì số phận hiện giờ ra sao thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì theo thống kê thì mỗi năm họ nhận cỡ ba mấy người thì rất coi như cũng rất là ít so với những cái nước khác. Thì trong lúc đầu chương trình mình có nói là hiện tại bây giờ có cỡ 8.500 tới 9.000 người đã có cái lệnh trục xuất cuối cùng, nhưng mình không có biết trong đó con số của ai qua đây trước ngày 12 tháng 7 năm 95 là bao nhiêu, và con số sau những người qua sau ngày 12 tháng 7 năm 95 là bao nhiêu. Nhưng mà không chỉ thấy là những cái năm vừa qua nước Việt Nam của mình mỗi năm cỡ 25 tới 35 người bị trục xuất về một năm. Thì nhưng mà năm nay thì họ có thể họ đòi trục xuất nhiều hơn, tại vì Khang có thấy một cái thông tin họ nói là sở di trú họ đã nộp 95 cái hồ sơ của những người mà họ đã bắt đó, mà cho bên lãnh sự quán Việt Nam để coi như họ duyệt và coi như họ có lấy những cái người này về hay không. Nếu mà lãnh sự quán Việt Nam chấp nhận hết 95 người này, có nghĩa là con số năm nay nó sẽ coi như là gấp 3 năm ngoái, tại năm ngoái chỉ có 35 người thôi. Thông thường họ sở di trú ít khi nào thả những cái người nào mà ví dụ nước Việt Nam nó chấp nhận, họ sẽ giữ đó, họ sẽ lên một cái lịch trình bay. Trong vài trường hợp mình có thể xin tại ngoại, bởi vì giống như là cái sức khỏe của mình hoặc sức khỏe của những người nhà của mình bị yếu hay gì đó thì mình có thể xin tại ngoại, nhưng mà tới lúc đó thì thông thường sở di trú họ bắt mình wear cái ankle monitor đó chị, cái giống như mình đeo ngay cái chân đấy, cái vị trí đi GPS đó. Thì và họ biết cái địa chỉ nhà mình ở đâu, thì có nhiều nếu mà họ cần mình đi họ sẽ lại họ đón họ đưa mình, họ đưa ra sân bay cho mình đi luôn.
Tức là thì họ đeo một cái thẻ cảm ứng trong người để mà sở di trú quản lý cái sự di chuyển của họ.
Dạ. Yeah.
Những cái điều kiện mà phía Việt Nam đưa ra để nhận họ là những điều kiện như thế nào ạ?
Đầu 2017 trở về trước á, thì những điều kiện đó là những cái người này đã có lệnh trục xuất cuối cùng và họ qua nước Mỹ sau cái ngày 12 tháng 7 năm 1995 và họ có cái lệnh trục xuất cuối cùng mà coi như là họ đã kháng kiện và họ vẫn thua. Và sau đó họ những cái sở di trú sẽ gom hồ sơ họ lại gửi cho lãnh sự quán Việt Nam, và nếu mà những cái người này họ có cái hộ chiếu hoặc là một cái giấy để mà coi như cho họ đi lại lại giống, thì thông thường bên Việt Nam họ chỉ nhận cái hộ chiếu thôi. Thì ví dụ mà những người này họ không có hộ chiếu á, thì bên lãnh sự quán Việt Nam họ sẽ bắt đầu họ lo cho hộ chiếu để coi như họ chấp nhận những người này về. Và lãnh sự quán Việt Nam họ cũng coi vài cái mộc để họ coi những cái họ có nhận những cái người này về hay không, bởi vì nếu mà những người này họ phạm tội hình sự quá là nặng, giống như giết người hay là trộm cắp tài sản và xảy ra cái vụ giết người trong đó, thì có thể Việt Nam họ không chấp nhận. Nên vì vậy cái này là cái vấn đề là ai được ở và ai phải đi, phần lớn cũng quay về bên Việt Nam, trên lãnh sự quán Việt Nam, hoặc họ coi những cái hồ sơ nào đó họ duyệt, họ chấp thuận, họ đưa về, chứ không phải là ai nấy có một cái lệnh trục xuất sau cái ngày 12 tháng 7 1995 mà được cái hồ sơ đưa qua bên lãnh sự quán Việt Nam là họ sẽ phải đi. Thì cái đó Khanh muốn quý vị cũng biết, nó cũng nên hiểu, cho dù nếu mà có ai đang nghe đài VOA mà bị trong cái tình trạng này đó, thì Khanh cũng xin nói quý vị là quý vị cũng nên nhớ là cho dù bây giờ nếu mà sở di trú có đang giữ quý vị ở trong cái tù của sở di trú chẳng hạn, và cái hồ sơ của quý vị đã được gửi cho Việt Nam rồi, không có nghĩa là Việt Nam sẽ chấp nhận quý vị. Và nếu mà Việt Nam không chấp nhận quý vị thì cơ hội là sở di trú họ phải thả quý vị ra lại để mà cho quý vị trình diện mỗi năm và cho quý vị đi xin cái thẻ đi làm. Nhưng mà nếu mà chính phủ Việt Nam chấp nhận thì quý vị phải đi thôi.
những cái người mà tới trước năm 95 bị trục xuất nhưng mà Việt Nam không nhận. Có những trường hợp là mình biết là ở bên ngoài rồi mỗi năm là phải trình diện, nhưng mà cũng có những trường hợp mà họ bị giữ phải không ạ?
À, trước tháng 9 đó, thì những cái người này họ coi như là họ không bị bắt luôn. À, trước tháng 9 năm nay nè, những cái người nào đã có lệnh trục xuất mà đã qua trước cái ngày 12 tháng 7 1995 thì họ ít khi nào mà họ bị sở di trú giữ lắm. Tại vì sở di trú họ biết là cái sự thỏa thuận giữa nước Mỹ và nước Việt Nam chỉ ảnh hưởng cho những người nào qua sau cái ngày đó thôi. Nên vì vậy Khanh cũng có rất nhiều thân chủ mà Khanh giúp trong cái thời gian 7-8 năm vừa qua, lúc mà Khanh làm đó, thì Khanh có giúp rất là nhiều người Việt Nam đã qua trong cái tình trạng này. Qua trước cái năm 95 đó mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng, Khanh vẫn nói họ đi trình diện và Khanh vẫn xin cái thẻ đi làm cho họ. Nhưng mà bắt đầu sau tháng 9 này nè, thì coi như những cái người đó nếu mà họ bị sở di trú bắt hoặc là sở di trú đi gom họ lại thì cơ hội họ bị trục xuất cũng coi như là cao, cho dù cái giấy thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Mỹ chỉ nói là Việt Nam chỉ chấp nhận những người nào bị trục xuất mà đã qua sau cái ngày 12 tháng 7 1995. Thì bây giờ những cái người nào qua trước 95 đó mà họ đang bị coi như là đang bị trong tù và sở di trú đi chẳng hạn, thì theo cái câu trả lời của câu hỏi của Khanh, trả lời câu hỏi của chị là như vậy: nếu Việt Nam chấp nhận họ thì cho dù họ qua trước 95 hoặc sau 95 họ cũng phải đi về thôi, họ cũng phải bị trục xuất về Việt Nam. Mà nếu Việt Nam không chấp nhận họ thì đúng là sở di trú phải thả họ ra, cho dù họ qua trước 95 hoặc sau 95. Cái quan trọng đây là nước Việt Nam có chấp nhận để coi như cho họ quay trở về Việt Nam hay không thôi. Bây giờ cái thời gian trước và sau trong cái tình trạng bây giờ nó không có coi như là nó không có quan trọng nữa rồi.
Ở đây bạn Thu Trang hỏi là có những người đi làm việc hết thời hạn mà ở quá hạn như vậy thì cũng một trong những trường hợp có khả năng bị trục xuất phải không thưa luật sư?
Dạ thưa chị, rất đúng ạ. Những người nào họ đi làm họ ở quá cái hạn visa của họ và họ không có về thì sở di trú họ cũng có thể đưa những cái người này vào trục xuất. Nhưng mà sở di trú họ có một cái danh sách giống như những cái người phạm tội hình sự, là đứng đầu danh sách đó là sở di trú họ sẽ đưa hết những cái nhân viên của họ để mà gom những cái người này lại và đòi trục xuất những người này. Sau đó là những cái người nào mà đã có cái lệnh trục xuất rồi họ quay ngược trở lại mà họ ở lén, giống phần lớn thì nó áp dụng cho bên những người bên Mỹ thôi, nó gọi là repeat offender đó. Còn những cái người còn lại là giống như những người mà qua đây ở quá hạn visa hoặc là vi phạm cái visa status của họ thì thông thường họ là nằm số 3. Còn số 4, số 5, số 6 thì những cái tình trạng nó rất là nhỏ hơn, giống như là qua đây ở quá hạn nhưng mà không có bị phạm tội gì hết.
Yến Nguyễn hỏi là những người có lệnh trục xuất đó, nếu như họ có nhà, cửa, tài sản thì có bị tịch thu không khi mà có lệnh trục xuất?
Dạ thưa chị không. Trong cái giấy thỏa thuận giữa chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam nói là nếu mà quý vị nào bị trục xuất mà có tài sản đó, quý vị có thể đem bán đi tài sản đó rồi đem cái số tiền đó về nước. Nếu mà quý vị muốn giữ cái tài sản đó lại đây thì quý vị có thể làm cái giấy ủy quyền hay gì đó cho ai ở đây và quý vị vẫn có thể đứng tên.
Thưa luật sư, ông Trump muốn giới hạn nhập cư, muốn trục xuất dân nhập cư. Vậy thì sau cái chuyến thăm Việt Nam của ông Trump vừa rồi đó, hiện bây giờ mình có thấy cái tín hiệu nào khả quan hay là bi quan cho người bị trục xuất không?
Thì theo cái chuyến đi vừa rồi của ông thì nói chung là ổng cũng không có thay đổi gì về cái sự thỏa thuận giữa nước Việt Nam và nước Mỹ về những người bị trục xuất, thì chưa có gì là xác định được hết. Nên vì vậy sở di trú họ vẫn làm cái việc của họ, họ vẫn gom những người này lại, họ vẫn đưa cho bên lãnh sự quán Việt Nam.
Jin Nguyễn hỏi là nếu bị trục xuất rồi đó, sau này có cái khả năng đi lại, đi qua Mỹ lại theo những cái diện khác không?
Nó ảnh hưởng rất là nhiều, bởi vì một khi mình có cái lệnh trục xuất đó mà mình muốn qua nước Mỹ trở lại, mình phải mở lại cái hồ sơ mà mình phải nói quan tòa coi như mở lại cái hồ sơ và xóa đi cái án trục xuất, bởi vì giống như Khanh nói, một là họ áp dụng cái luật sai hoặc là họ làm gì không đúng đó. Chứ một khi họ trục xuất rồi mà sau này mình muốn xin qua trở lại, nước Mỹ sẽ không bao giờ cho.
Có tin nói rằng là Mỹ đang tìm cách thương lượng lại với Việt Nam hoặc là mở rộng thêm cái bản ghi nhớ năm 2008 để có thể trục xuất thêm nhiều người nữa. Thì không biết là chỗ luật sư ghi nhận được trong lĩnh vực di trú đó có cái dấu hiệu nào củng cố thông tin này không? Và nếu quả đúng như vậy đó thì có cái biện pháp nào can thiệp không ạ?
Thì cái cách duy nhất để mà cái biện pháp mình có thể can thiệp là mình nói với những cái người thượng nghị sĩ và đại diện cho cái người representative của khu mình ở đó, mình đưa cái tiếng nói mình lên cho cái thượng nghị viện và hạ nghị viện để coi như họ có thể nào là lập ra một cái luật mới họ bảo vệ những cái người này hay không.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều, xin hẹn gặp lại tối thứ tư tuần tới thưa ông.
Quý Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Tuấn Kiệt hỏi như sau: Thưa bác sĩ, tôi xin được tư vấn bệnh như sau. Năm nay tôi 37 tuổi, nặng 70kg, bị thoái hóa cột sống ở cổ. Trong tuần có ngày tôi thấy khỏe mạnh bình thường và có ngày tôi ngủ dậy lại cảm thấy choáng váng, có lẽ do thiếu máu lên não. Chuyện là bây giờ tôi không xác định được mình bị bệnh biểu hiện này là bệnh gì. Trong ngày tôi lo nghĩ hay nhạy cảm với cảm giác của mình thì huyết áp sẽ tăng 133, 140 trên 70, 75. Tôi nằm nghỉ 1-2 phút đo lại thì là bình thường, thậm chí tập thể dục cũng huyết áp bình thường. Nhưng tôi ăn mỡ hay chỗ ồn ào là cảm giác lại tăng. Nhưng lúc đó uống rượu cũng không thấy gì hoặc đang bình thường mà tôi phải tranh luận gì đó nhẹ nhàng cũng cảm thấy nóng tai, nóng mặt. Đa phần trong ngày tôi đo huyết áp thì 116, 123 trên 65. Tuy nhiên, tôi hay buồn ngủ lúc chiều và khi đó mà nằm thiêu thiêu thì huyết áp lại hạ 110 trên 58. Đôi khi tôi thấy nặng gáy, váng đầu, nhưng đo huyết áp thì ổn định. Vậy bệnh của tôi là do thiếu máu lên não, do chèn ép hay lo sợ gây tăng huyết áp hay là do bệnh cao huyết áp làm lo sợ? Trân trọng cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả Tuấn Kiệt ở Việt Nam. Hỏi về vấn đề áp huyết cao, thoái hóa cột sống cổ và vấn đề bệnh nhân lo âu. Thì trước hết tôi cũng như mọi khi xin nói rõ là tôi không thể tư vấn cho cá nhân trên mục y học thường thức này. Và có lẽ vị thính giả đã đi nhiều bác sĩ và thử một số test và chưa được yên tâm trước một số triệu chứng và định bệnh. Thì tôi xin góp ý với một số nhận xét chung chung sau đây. Thứ nhất là về vấn đề huyết áp, được vị thính giả nhắc đến 7 lần ở trong thư thì có lẽ đây là một cái mối ưu tư lớn nhất. Thì áp huyết chúng ta đo thông thường là cái áp huyết ở trong cái động mạch cánh tay. Và bình thường thì nó có hai con số, một cái con số lúc thu tâm là lúc đó là cái tim nó đang bóp lại cho máu nó phọt ra, đi ra khỏi trái tim, từ tiếng Anh người ta gọi là systolic pressure. Và thứ nhì là áp huyết lúc trương tâm là diastolic pressure, là cái lúc mà hai cái tâm thất nó dạng ra để nó nhận máu từ hai cái tâm nhị ở trên, và cái máu ở trong hai tâm nhị đó là từ máu ngoại biên nó trở về. Thì bình thường người lớn nếu mà systolic pressure là cái áp huyết thu tâm nó cỡ 120 hoặc là thấp hơn là cái đơn vị là milimet thủy ngân, và cái diastolic là cái áp huyết lúc trương tâm thì nó phải dưới 80 milimet thủy ngân. Những cái yếu tố như là hồi hộp, lo sợ, kích thích do tuyến nội tiết, ví dụ như là cái tuyến giáp nó làm việc quá nhiều, hay là tuyết thượng thận nó tiết chất epinephrine, norepinephrine nó quá nhiều, thì những cái yếu tố đó có thể làm tim nó đập nhanh hơn, mạnh hơn và mạch máu co lại, thì làm có thể làm áp huyết nó tăng trong một cái thời gian. Hay là áp huyết có thể cao hơn là vì người bệnh vừa uống một cái thuốc nào đó, hay là uống có chất kích thích như là cà phê, trà, thuốc cường dương, hay là thuốc ho có chất kích thích, hay là thuốc có co mạch máu. Trong những cái thuốc ho đó là ví dụ như chất pseudoephedrine, phenylephrine làm cho bớt nghẹt mũi, bớt đàm. Hay là bệnh nhân vừa tập thể thao nặng nhọc, vừa xúc động, sợ sệt, lo âu, nhiều khi cái việc đi khám bệnh cũng là một cái mối lo âu và làm cho huyết áp cao. Và nếu mà áp huyết lên xuống thất thường thì người ta khuyên nên là đo lại nhiều lần và cách nhau chừng 30 phút. Tại vì chúng ta nếu mà đo lại ngay thì không có đúng, là vì cái mạch máu vừa bị bóp mạnh vào. Bây giờ phải đợi cho nó yên ổn một thời gian, chừng 30 phút thì đo lại. Bây giờ nói riêng về cái bệnh áp huyết cao hay là bệnh tăng áp huyết, thì cái bệnh này nói chung là nó, theo như các chuyên gia ở Việt Nam thì họ nói là càng ngày thì cái tỷ số bị áp huyết cao ở trong người lớn thì càng ngày càng gia tăng, và hiện nay có thể là trên 40% những cái người lớn ở Việt Nam là mắc cái chứng bệnh tăng huyết áp. Thì nói chung là bác sĩ đo bệnh nhân hai lần hoặc là nhiều hơn, và nên đo cả hai bên phải và trái, và nếu mà cộng lại thấy cái số trung bình áp suất lúc mà thu tâm, lúc cái tim bóp lại, nếu mà trên 140 milimet thủy ngân và áp suất mà trung tâm, có nghĩa là lúc mà trái tim nó giãn ra để nó nhận máu từ ngoài biên về, thì nếu mà cái số thứ nhì đó là diastolic pressure nó trên 90 mm thủy ngân, nên nó nói lại nếu mà số thu tâm trên 140 và nếu mà thời trung tâm nó trên 90 thì bác sĩ định bệnh đó, người bệnh nhân đó bị áp huyết cao. Thì nói về vị thính giả hỏi ở đây, thì theo những cái tiêu chuẩn trên thì những cái con số áp huyết mà vị thính giả nêu ra nó không có thuộc về nhóm áp huyết cao. Và cái nhóm cái khoảng nếu mà systolic thu tâm nó từ 130 cho tới 139 thì và cái trung tâm từ 85 cho đến 89 thì người ta gọi đó là cái high normal, có nghĩa là nó vẫn là bình thường nhưng mà nó thuộc trong cái lớp cao. Bây giờ nói về cái một số người họ hay chóng mặt, không phải là vì áp huyết cao nhưng mà vì áp huyết thấp là hypotension. Thì trong những cái trường hợp này được định nghĩa như là nếu mà cái thời kỳ thu tâm là systolic pressure nó thấp hơn 90 mm thủy ngân, và nếu mà cái số thứ nhì là cái số lúc trung tâm nó lại thấp hơn 60 mm thủy ngân, thì người ta cho là cái người bệnh đó có áp huyết quá thấp là hypotension. Tuy nhiên cũng tùy theo bệnh nhân, tuổi bệnh nhân và áp huyết thông thường của người đó. Ví dụ như tôi thấy nhiều người phụ nữ Việt Nam thì lúc nào áp huyết họ cũng ở cái mức thấp này nhưng mà họ vẫn bình thường. Thì có nhiều nguyên nhân dạng gì như là bệnh nhân thiếu nước hoặc là bị xúc động hoặc là ngâm nước nóng quá lâu, đi spa ngồi trong nước nóng mạch máu nó giãn nở ra, hoặc là một số người có thai thì áp huyết cũng xuống, hay là thường nhất đối với cái người mà trung bình mạnh khỏe thì người ta ít vận động thì huyết áp người ta cũng có thể thấp. Và phức tạp hơn là ví dụ như bệnh nhân họ bị thiếu máu. Thiếu máu có nghĩa là bần huyết, anemia, có nghĩa là cái lượng hồng cầu của họ quá thấp. Hay là họ bị chảy máu đâu đó, ví dụ như phụ nữ họ bị rong kinh, họ bị chảy máu bao tử ở trong ruột nhưng mà họ không có biết. Hay là những cái người bị suy cơ năng tuyến giáp, gọi là hypothyroidism, cái tuyến giáp là một cái tuyến nó ở trước cái cổ mình, nó hình như cái dạng nó như hình chữ H, chữ H á. Thì khi mà nó làm việc không có đúng mức thì cái người bệnh cũng có thể hay bị chóng mặt và huyết áp họ thấp. Hay là cái năng thượng thận làm việc không có đúng mức, gọi là bệnh Addison. Hay là nếu mà những cái người mà không có bình thường hẳn nằm trong nhà thương, thì ví dụ những cái người nhiễm trùng máu hay là phản ứng với thuốc hay là dị ứng phản vệ, thì những cái đó họ làm cho cái áp huyết họ thấp. Thì cũng nên nói rõ đây, khi mà chúng ta nói là huyết áp thấp thì là hypotension và cái bệnh thiếu máu là hai cái bệnh khác nhau. Thiếu máu là họ thiếu cái lượng hồng cầu hay là cái hồng cầu nó quá nhỏ. Còn trong lúc cái hypotension là nói về cái áp suất của cái chất của máu mà nó nằm trong những cái mạch máu. Thì mặc dù là ví dụ một cái người họ thiếu máu thì anemia, thì do cái chuyện đó họ cũng có bị áp huyết áp thấp. Và họ hay chóng mặt, bị xỉu. Thì nói chung là chúng ta không có muốn áp huyết nó cao quá. Và áp huyết mà quá thấp thì là cũng không có, cũng có cái bất tiện của nó. Là nó làm cho chóng mặt, xỉu hay là mờ mắt, hay tay chân lạnh, xanh xao, những cái chuyện đó. Thành chúng ta giữ cái áp huyết nó ở trong một cái mức nào đó vừa phải mà bệnh nhân dễ thấy dễ chịu. Bây giờ nói về cái vấn đề là thoái hóa địa điểm cột sống cổ và lưng. Thì xương sống của chúng ta nó gồm những cái đốt xương sống, đó là vertebra, nó nối liền với nhau bằng những cái địa đệm để giảm thiểu những cái tác dụng va chạm trên cái đốt xương sống đó. Thì mỗi cái địa đệm nó nằm ở giữa cái đốt xương sống bằng xương đó, thì nó chúng ta nhìn vào chúng ta có thể so sánh như là một cái lát bánh tét rồi. Ở vòng ngoài thì nó có một cái sợi hình tròn bao bọc, và tiếng Anh người ta cũng gọi đó là một cái annulus fibrosis, là một cái vòng tròn mà bằng sợi. Và chỉ có cái một ít mạch máu nó nuôi dưỡng nên cái chỗ đó nó dễ bị hư hại. Và ngay ở trong cái dĩa đó thì chúng ta có cái nhân mềm hơn và nó chứa nhiều nước. Nó không có mạch máu nuôi dưỡng cho nên nó cũng dễ bị hư. Thì trong cái trường hợp này thoái hóa có nghĩa là gì? Thoái hóa nôm na có nghĩa là một cái cơ phần nào đó nó không có bị tốt như lúc nó còn mới nữa và nó bị hư, thì chúng ta gọi là thoái hóa. Thoái hóa có nghĩa là đi ngược lại. Thì cái tròng ở trong cái địa đệm đó nó tác dụng như là một cái nệm nước, chúng ta bơm nước vào trong cái nệm nằm cho êm. thì cái đó gọi là nucleus pulposis. Đó, để chúng ta hiểu là tại sao đa số là về già, khi mà về già thì những cái đồ đó nó cũ rồi. Thì cái nhân mà nó nằm ở giữa cái dĩa đệm đó, nó càng dễ bị khô hơn, ít dẻo dai hơn. Và lúc trẻ thì cái xương sống nó cử động một cách êm ái và uyển chuyển, nhưng mà lúc cái người đó già đi thì cái nhân hay là cái dĩa đệm nó không có mới nữa, chúng ta gọi là nó đã thoái hóa, cái dĩa đó nó thoái hóa. Thì cái xương sống lưng và xương sống cổ là cái nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất của cái động tác đi đứng, khiêng nặng, cúi lên cúi xuống của chúng ta. Và đây là một đặc điểm của cái loài người, là vì chúng ta đi đứng và chúng ta đi hai chân, chứ chúng ta không có đi giống như mấy con thú vật. Thì ngoài ra còn có thể là tác hại do như tai nạn, chấn thương, bệnh béo phì, cũng như là tác dụng do yếu tố di truyền. Ví dụ như có những cái người họ mang những cái gen, nó tác dụng làm cho cái địa đệm của họ yếu hơn bình thường. Thì do đó ít nhiều, nhanh chóng, tùy theo trường hợp trong mỗi chúng ta, các địa đệm đều từ từ sẽ có những cái dấu hiệu hư hại qua thời gian. Và bắt đầu từ rất sớm, thì từ cái tuổi thanh niên là khoảng 20 tuổi là đã có những cái dấu hiệu thoái hóa rồi. Thành ra chúng ta cũng không có nên sợ cái từ thoái hóa này quá. Thoái hóa chỉ là một cái tiến triển theo thời gian, nó bắt đầu khi chúng ta từ 20 tuổi trở đi. Tuy nhiên, mặc dù gọi là cái bệnh thoái hóa là cái cuộc sống, thì chúng ta cần chú ý như thế này, là trong một số người họ có cái địa đệm của họ làm chụp trên MRI, trong là cộng hưởng từ trường MRI, thì còn bác sĩ sẽ nói là có cái thoái hóa, nhưng mà trong số đó chỉ có một số ít người là đau lưng thật sự. Điểm thứ hai nữa là trong cái số người do đã có cái thoái hóa những cái địa đó, thì đa số là tương đối mà bị đau, họ thoái hóa nhưng mà có triệu chứng là từ những người 45-55 tuổi. Nhưng mà những cái người già hơn nữa là những cái người trên 60 tuổi thì lạ là họ lại ít đau hơn. Mặc dù là cái đa số những cái cuộc sống họ thoái hóa là vì những nơi đau có thể là nó đã tự ổn định lại, nó stabilize lại. Thì cái xương sống của chúng ta nó tự ổn định lại như thế nào, nó stabilize lại, nó tại sao mà càng già thì có thể là bớt đau lại. Thì những cái vỏ sợi hình nhận mà chúng ta nói hồi nãy ở trong cái lát bánh tét là những cái địa cuộc sống đó, thì nó có thể rách một vài nơi ở ngoài biên, rồi sau đó thì nó rách rộng ra và làm cái dĩa đó yếu đi, nó phình ra ngoài cái giới hạn của cái cuộc sống và cái bề dày dĩa giảm xuống, chứng thoái hóa địa đệm cái cuộc sống cổ và lưng. Đó là cái người ta gọi cái tên nó là thoái hóa địa đệm cuộc sống cổ và lưng. Là cervical là cái xương cổ, lumbar là cái lưng, degenerative là có nghĩa là nó thoái hóa, disc disease là bệnh của cái những cái dĩa đó. Thì khi mà nếu mà cái đĩa nó biến dạng, nó phình ra khỏi cái vị trí của nó, thì mà chúng ta gọi là nó đã thoát vị, là cái disc herniation, là nó lồi ra. Do đó thì cái chất mà gây viêm từ trong trung tâm nhân của cái đĩa đó nó xì ra phía ngoài, nó kích thích và nó làm cho khó chịu những cái dây thần kinh nhỏ nằm trong những cái lớp ngoài của cái vỏ dĩa, và đó nó gây cái cảm giác là chúng ta thấy đau lưng vùng đó. Thì cái cuộc sống nó dần dần nó mất cái tính ổn định, như chúng ta đã nói, ví dụ mấy cái người 45-55 tuổi là già hơn, cái lớp già hơn, cái vị thính giả đã hỏi đây, thì các đốt xương sống phản ứng lại bằng cách là nó cho mọc ra những cái mấu xương, từ tiếng Anh nó gọi là osteophyte. Những cái mấu xương nó mọc ra những cái gai vậy, nó để chống đỡ phù cho cái xương sống đó. Và các cái mấu xương này có thể đè lên những cái sợi dây thần kinh, làm cho đau, những cái dây thần kinh nó chạy xuống chân thì đau chân. Và nếu những dây thần kinh nó chạy xuống hai cái thượng chi thì người bệnh nhân bị đau hai vai, hai cánh tay. Và đồng thời các cái bắp thịt hai bên sống lưng cũng co rút lại để chống đỡ. Thì đó là cái trường hợp đa số nó xảy ra ở những cái người trung niên từ 45-50 tuổi trở lên. Còn những cái người chừng 20-30 tuổi thì từ ra nếu có những cái yếu tố khác như bị chấn thương này không, thì thường thường những cái người đó họ không có triệu chứng gì. Bây giờ nói về cách phòng ngừa những cái thoái hóa địa đệm cuộc sống đó, thì hay là thoái hóa cuộc sống, thì người ta phòng ngừa bằng cách là giữ một cái dinh dưỡng đầy đủ. Nếu mà mình thiếu calcium, mình không có uống sữa, hay là mình không ăn những cái chất mà có chất vôi ở trong đó, mình cần nên uống vitamin D, là nếu mình không có ra ngoài nắng nhiều, hay là mình không có ăn những cái thứ như là cá, mỡ cá thì nó có vitamin D. và chúng ta nên tránh hút thuốc, tránh chấn thương cột sống. Một cái loại chấn thương mà chúng ta không có để ý là ví dụ như mình ngồi xe hơi nhiều mà không có cái đồ để nâng đỡ cái đầu cổ của mình, thành ra cái nó có những cái chấn thương nhỏ nhỏ lên cái những cái xương sống cổ, từ tiếng Anh nó gọi là headrest, là cái nơi nó nâng cái cổ, nó giữ cái cổ mình lúc mà mình ngồi trên xe hơi nhiều. Chúng ta nên vận động thể thao nhiều, nhưng mà ngược lại tránh những cái thể thao mà quá sức chịu đựng bình thường của mình, như là có những người họ cự tạ quá nặng, hay là những cái người họ chơi cái gymnastic thể thao mà đặt cái vị trí xương sống trong những cái thế quá khó khăn. Cho nên những cái người mà vận động viên gymnastic thường thường họ tập gymnastic thường thường từ lúc họ còn nhỏ, nhưng mà họ bị hư hại cái xương cột sống rất sớm. Cũng như là tránh ngồi quá lâu ở những cái tư thế không lành mạnh, và đáng kể nhất là đừng quá mập, vì cái người càng mập thì nó đặt cái sức nặng lên trên cái xương sống đó, và đó là một làm cái xương sống nó dễ bị hư hơn. Bây giờ nói bệnh nhân, vì thính giả để nhắc tới cái trường hợp là nói là không biết cái thoái hóa cột sống đó mức cổ nó có làm cho cái người đó thấy chóng mặt hay là thấy khó chịu gì không, thì không. Thì bây giờ cái cơ sở về cơ thể học của cái trường này là chúng ta mỗi người có hai cái mạch máu, nó đi dọc theo hai bên cái xương sống và nằm ở trong những cái ống mà do những cái xương sống nó tạo nên, nó đi từ dưới lên trên, từ dưới tim lên trên đầu, gọi là những cái động mạch xương sống. Thì hai cái động mạch xương sống này khi mà nó đi vào sọ, nó nhập lại, nó tới cái vùng nào thì nó nhập lại, nó thành một cái động mạch lớn hơn. Cái động mạch này gọi là động mạch đáy, gọi là basilar artery. Thì tại vì nó nằm ở dưới đáy não và nó phụ trách nuôi phần sau của cái não bộ, kể cả trong cái phần đó nó có cái tiểu não cerebellum, là cái phần nó phụ trách chính là về cái vấn đề thăng bằng. Mà nếu mà cái cerebellum, nếu nó cái tiểu não là cái não nhỏ nó nằm ở phía sau, nó giống như cái bắp su, thì nó sẽ gây rối loạn chóng mặt. Thì chúng ta thấy cũng dễ hiểu là nếu mà hai cái mạch máu phía sau mà nó đi ngang cái đường đó, nó bị những cái trở ngại trên cái thoái hóa cột sống, thì nó sẽ làm cho cái vấn đề máu cung cấp tới cái tiểu não nó rối loạn hay là nó ít đi, thì có thể có triệu chứng. Nhưng mà cái chuyện đó, cái cơ thể của chúng ta nó được thiết kế tốt, rất tốt, tốt đến mức mà cái chuyện đó nó ít khi nó xảy ra. Nó chỉ xảy ra thường thường đối với những cái người rất già, những cái người... Thì trong trường hợp nổi một những người rất già, có nghĩa là 70-80 tuổi mà thoái hóa những cái đốt xương sống cổ, thì có thể ảnh hưởng đến cái dòng của cái động mạch xương sống, the vertebral arteries, và làm cho những cái người này hay chóng mặt. Nhưng mà ngay trong những khảo cứu với một cái số đông những cái người này, người thật già như vậy á, thì thật sự bình thường họ cũng không có chóng mặt, là vì cái hai cái mạch máu này nó bị trở ngại gì. Nhưng mà chỉ trong những cái một số trường hợp nếu mà họ thật sự bị chóng mặt á, thì là chỉ là những cái lúc họ quay cái đầu cổ qua bên này bên kia, thì có những cái mấu xương mà chúng ta mô tả hồi nãy nó chặn lên trên cái mạch máu, thì lúc đó mới có triệu chứng mà thôi. Còn đối với một cái người mạnh khỏe chừng 30, 37, 40 tuổi thì trường hợp ngoại lệ, cái chuyện này khó xảy ra. Thì bác sĩ có lẽ là khi mà nói một cái người trẻ như cỡ 30 mấy tuổi mà mạnh giỏi nữa, thì có lẽ bác sĩ sẽ nghĩ đến những cái chuyện mà thường gặp hơn, như là chuyện cái tai của người đó có bị rối loạn cái gì không, hay là huyết áp thấp, hay là người đó lo âu, hay là cái người đó ít vận động, thì có thể làm chóng mặt hợp lý hơn. Bây giờ chúng ta nói đến cái vấn đề mà lo âu, thì đó, cái lo âu là một cái vấn đề quan trọng, nó gắn liền với những cái triệu chứng như là chóng mặt hay là thấy ổn định áp huyết không có đều. Thì bình thường cái cơ thể chúng ta nó được trang bị để tự giữ nó trong một cái tình trạng quân bình nào đó. Và cái cơ chế này tiếng Anh người ta gọi là homeostasis, có nghĩa là giữ cái cơ thể trong một cái mức mà nó giống nhau bình thường. Nếu những cái tín hiệu mà cho thấy tình thế yên ổn thì cơ thể cảm thấy mình có thể thoải mái được, thì lúc đó trong chúng ta nó có cái hệ thần kinh tự dưỡng, gọi là cái hệ thần kinh giao cảm, đối giao cảm, parasympathetic system. Nó nắm cái quyền tưởng ban nhạc, lúc chúng ta thoải mái thì cái parasympathetic hay là đối giao cảm nó điều khiển cái cơ thể chúng ta. Thì tim chúng ta đập chậm lại, nước miếng nó ra nhiều hơn, bao tử và ruột làm việc gia tăng, là lúc đó chúng ta có thể ngồi xuống thoải mái ăn uống, mà ngay cả cái tình trạng bộ sinh dục thì nó cũng dễ căng, cương căng hơn và nó cũng trở lên thuận tiện cho cái sự mà sinh con đẻ cái. Đó là lúc chúng ta thấy nhàn rỗi khỏe. Ngược lại, nếu mà cái cơ thể nó nhận được những cái tín hiệu cho biết là cái cơ thể nó đang bị đe dọa, nói chung là cái hiện diện khi đó chúng ta gọi là stress. Và nó chúng đã đặt cái cơ thể đó trong cái tình trạng gọi là chiến đấu hoặc là chạy trốn. Thì tôi tạm dịch cho giống giống cái chữ tiếng Anh, nó gọi là fight or flight, thì chúng ta nói là đánh hoặc là tránh, chúng ta phải sắp chiến đấu hoặc là chúng ta phải chạy đi chỗ khác để chúng ta tránh cái đe dọa đó. Thì lúc đó cái hệ thần kinh phía bên kia gọi là cái hệ thần kinh giao cảm, gọi là sympathetic system, nó tự động nó được kích hoạt. Thì lúc đó thì cuống phổi chúng ta nở ra, tim nó đập mạnh hơn, nó bóp mạnh hơn, áp huyết nó lên cao, mồ hôi tay nó vã ra, mạch máu ngoài da co lại, thành cái tay chân nó lạnh ngắt để ưu tiên cho máu vào tim. Và cơ bắp, máu cũng ưu tiên vào cơ bắp, vào óc để mà suy nghĩ. Thì con ngươi nở ra để ánh sáng vào mắt nhiều hơn lúc tối. Thì đó là những cái phản ứng mà lúc chúng ta bị stress. Thì nếu mà bây giờ chúng ta thật sự không có bị đe dọa, chúng ta không có bị gì nguy hiểm, nhưng mà nếu mà trong cái sự nhận thức về môi trường của chúng ta nó bị rối loạn và cảm thấy, chúng ta cảm thấy có một cái sự đe dọa, nhưng mà cái sự đe dọa đó nó không có thật, thì hoặc là bị phóng đại quá cái mức thực tế của nó, thì cơ thể cảm thấy như là đang phải đến một cái chuyện gì đe dọa đến cho mình một cách dai dẳng, một cái cách kinh niên, thì người đó sẽ ở trong một cái tình trạng stress mãn tính, kinh niên bị stress, và họ gây ra cái trường hợp mà trong y giới họ gọi là cái rối loạn do lo âu. Người ta gọi là anxiety disorders, disorder là rối loạn, anxiety là lo âu. Và chúng tôi ta tạm dịch là rối loạn lo âu, nhưng mà có nghĩa là rối loạn gây ra do cái sự lo âu. Thì thường gặp nhất là cái rối loạn lo âu gọi là lan tỏa, là generalized anxiety disorder. Thì về tâm lý, bệnh nhân thấy bệnh nhân căng thẳng, sợ sệt, khó tập trung, lo lắng. Về cái triệu chứng cơ thể thì một số lớn triệu chứng gây ra do bộ phận giao cảm của thần kinh thực vật kích thích mà chúng ta mô tả ở trên, tim đập nhanh, hồi hộp thở nhanh, tay chân mồ hôi, khó ngủ hay là mệt mỏi, khó sinh hoạt về tình dục. Ngoài ra còn sinh ra cái vòng lẩn quẩn là cái hồi hộp nó gây ra cái lo sợ đau tim, rồi hồi hộp thêm, chúng ta sợ chúng ta bị răng xương nó cao thì nó bị tai biến mạch máu não, rồi chúng cho về vì do cái lo sợ cái tăng xương nó là càng lên và làm cho khó thở, hoảng hốt, sợ chết, làm khó thở thêm. Thì một trong những cái tiêu chuẩn định bệnh này là cái triệu chứng kéo dài hơn 6 tháng và triệu chứng đầu tiên xuất hiện khoảng thường thường là 20-25 tuổi và nữ giới thì nhiều hơn nam giới một chút. Thì tuy nhiên người lớn tuổi cũng thường bị chứng rối loạn lo âu mà không được chẩn đoán săn sóc. Thì nói tới lo âu thì nói đến vấn đề thư giãn thì chúng ta đã bàn đến vấn đề này nhiều. Thì chúng ta người Á Đông có những cái phương pháp như là yoga, thiền, tụng kinh, thuần túy vệ sinh lý học. Thì các bệnh pháp này người ta dùng những cái phương tiện như sau, người ta gọi là những cái mental device, là những cái mẹo để mà chúng ta làm, hoặc là kiếm một cái nơi yên tĩnh. Người ta có một cái mental device hay là một cái mẹo tâm trí, mình tạo ra một cái tiêu điểm, point of focus cho mình tập trung, một chữ hay là một cái câu nói đó cứ lặp đi lặp lại đều đều giống như là người có tôn giáo người ta đọc kinh. Mà chúng ta cũng không có cần hiểu nghĩa của những cái chữ lặp đi lặp lại đó cũng được. Có thể người khác thì họ tập trung vào hơi thở để những cái ý tưởng đưa ra vào đầu óc tự do, nhưng mà ý nào vào thì cứ tự nhiên thải đi, không có bận tâm. Và lúc mà thư giãn thì chúng ta có một cái thái độ thụ động, sau 20 phút thì lúc đó chúng ta nhúc nhích trở lại tay chân, vận động cơ thể về thân thể để trở về cái tình trạng linh hoạt bình thường. Và chúng ta giữ một cái tư thế thoải mái. Thì cái kỹ thuật này có lẽ người ta cũng bị ảnh hưởng bởi những cái phương pháp như là thiền định hay là những cái phương pháp chánh niệm của Á Đông, nhất là của người Việt chúng ta. Thì ví dụ như theo bác sĩ Huỳnh Văn Thanh ở Đại học Highway, là một cái người Việt chuyên về bệnh ung thư, dùng chánh niệm để áp dụng cho bệnh nhân ung thư của ông. Thì theo như ông nói thì là phần lớn các phương pháp thiền là định là tập trung tâm trên một cái đề mục cố định. Ví dụ như người ta tập trung nhìn vào một ngọn nến hoặc là trừu tượng như là niệm chú giúp cho tâm được tạm thời an lạc và có thể đạt tới nhiều tầng thiền cao. Đó, đây là những cái người họ về thiền họ nói. Còn về chánh niệm thì ngược lại thì có tính cách linh động, để ý tới cái cảm nghiệm rõ ràng nhất mà không có lựa chọn đối tượng. Vì vậy trong thực tập chánh niệm, tâm ít bị sao động bởi những cái kích thích. Thì đó là một cái người chuyên gia Việt Nam họ viết như vậy. Tôi xin trích ra. Thì trước đây nói về cho những cái kỹ thuật mà dễ dàng hơn, thì trước đây ở Việt Nam cũng có một cuốn sách gọi là Quảng gánh lo đi mà vui sống, là của ông Nguyễn Hiến Lê. Ông dịch từ cái cuốn How to Stop Worrying and Start Living. Cái cuốn sách này nó cũng khá lâu rồi, viết năm 1984, của một tác giả rất là bán rất chạy ở Mỹ, gọi là Dale Carnegie. Ông giúp ích cho những cái người giảm bớt cái sự lo âu, những cái sự ưu tư của mình để mà làm việc, để mà vui sống. Thì trên Internet cũng có nhiều nơi vẫn còn phổ biến cái sách này online, chúng ta có thể tìm thấy được. Và ở Mỹ cuốn sách này vẫn là bán rất chạy, thì chúng ta thấy rằng là cuốn sách nó thực dụng và thời nào cũng vậy. Cái sự tìm kiếm tĩnh lặng trong cái cuộc sống, nhất là cái cuộc sống cạnh tranh bây giờ, vẫn là một cái mối bận tâm của mọi người. Đó là những cái nhận xét chung chung của tôi. Nhưng mà riêng về cái trường hợp của một cá nhân thì tôi cũng xin có thêm một cái nhận xét là bệnh nhân cũng như sinh viên y khoa mới vào ngành có cái khuynh hướng nghĩ đến những cái lý do, nguyên nhân hiếm hoi hay là ghê gớm hay là kinh điển. Nhất là chúng ta bây giờ được đọc rất nhiều về những tài liệu y khoa trên Internet, và chúng ta có thể lo về rất nhiều chuyện khác nhau, và đi khám bệnh thì khảo sát, làm test có thể rất là khó, tốn kém, mất thì giờ. Và ví dụ nếu mà chúng ta có một cái triệu chứng nào đó, ví dụ như chúng ta hay chóng mặt, hay là chúng ta thấy đi chụp hình thấy có thoái hóa cột sống gì đó, thì trong trường y cũng như là trong cái chương trình huấn luyện của bác sĩ, thì người ta thường thường ta khuyên các bác sĩ trẻ nên đi tìm những cái chuyện bình thường là nguyên nhân trước. Giống như là mình khi mà mình nhìn thấy con ngựa thì trước hết là mình nghĩ cái con ngựa bình thường, trước khi mình nghĩ đến những cái con ngựa vằn. Và trong y khoa những cái trường hợp hiếm có, những cái mà nhiều khi mình nghĩ mà hơi xa xôi quá thì gọi là con zebra. Thì phân biệt ở giữa cái con ngựa thường là định bệnh thông thường, giải quyết dạng gì thôi. Và nhưng mà chúng bác sĩ cũng luôn luôn phải nhớ đến những cái con ngựa vằn, những cái trường hợp hiếm có, những con zebra nó lẩn quẩn đâu đó, nhiều lúc nó trát mình và là bị tổ trát đó. Thì lúc nào cần thiết xem xét những cái chuyện bình thường, và lúc nào thì nghĩ tới những cái chuyện xa xôi. Đó là cái nghệ thuật hành nghề y khoa hợp tình hợp lý, nếu mà có bác sĩ họ đã có kinh nghiệm một thời gian. Thì tốt hơn hết là vị thính giả nên tìm đến một bác sĩ chịu khó lắng nghe cái nỗi ưu tư của mình, khám bệnh kỹ lưỡng và từ đó cho biết ý kiến về trường hợp của mình, chứ không có nên đi vào những cái tìm kiếm sâu xa. Từ mình tìm lấy thì nó có thể có nhiều hậu quả không có tốt và có thể rất tốn kém. Và tôi xin chúc bệnh nhân cũng như quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 mét năm, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.